là ấy điềm Phật pháp Hưng Long, đặt tên làng là Cổ Pháp, tất nhiên là đó là một cái điềm Phật pháp sẽ hưng thịnh, là cho nên ở đây mới đặt cái tên là Cổ Pháp, Cổ Pháp và Pháp xưa. À, rồi ngài lại nói thêm hai câu kệ nữa là pháp khí hiện ra 10 cái trung đồng, họ Lý làm vua, ba phẩm thành công. À, pháp khí tức là đây là những cái món đồ dùng ở trong Phật pháp, cho nên gọi là pháp khí đó, thì đây tức là 10 cái chuông. À, pháp khí hiện ra 10 cái chuông mà chuông bằng đồng. À, thì họ Lý sẽ làm vua, ba phẩm thành công, đó là cái điềm báo trước họ Lý sẽ lên làm vua. À, báo trước cho biết đây là cái điềm mà nước nhà sẽ độc lập, là một nước nhà độc lập. À, bởi vì trước là nó còn bị gọi là đệ thuộc vào nhà Đường đó, bắt thuộc. À, thì ngài nói cái bài kệ này là báo trước, họ Lý sẽ làm vua, rồi nước nhà coi như thành sẽ là một cái nhà nước độc lập. Thì ngài lại nói thêm bài kệ nữa là thập khẩu thủy thổ khứ, danh hiệu làng Cổ Pháp, gà ở sau Loan Nguyệt chính là Tam Bảo Thạnh. Thập khẩu thủy thổ khứ, tất nhiên là thập là 10 đó, khẩu là chữ khẩu là 10 cái đó. À, thủy là nước, thổ là đất, khứ là chữ khứ là đi, tức là hợp lại thành làng Cổ Pháp á, cho nên gọi là danh hiệu làng Cổ Pháp. Gà ở sau Loan Nguyệt chính là Tam Bảo Thạnh, tức là chỉ cho Lý Công Quẩn lên làm vua đó. À, thì đây là cái lời sấm trước, thấy không, là Lý Công Quẩn sẽ lên làm vua, mà theo Đại Việt Sử Ký ghi ra thì Lý Thái Tổ lên ngôi là nhằm tháng 11, tháng 1 tức là tháng Tý, cho nên ở đây chữ gà ở sau Loan Nguyệt mà có người nhà nghiên cứu thì nói là có thể là đó là chữ lầm của chữ thử, thử là chuột, cho nên là muốn nói rằng vua Lý Thái Tổ lên ngôi thì khi đó chính là Tam Bảo sẽ hưng thạnh. Mà sự thật, không? Khi mà nhà Lý lên đó, là lúc đó là một cái thời mà Phật pháp rất là hưng thạnh, một thời vàng son của Phật pháp, thời Lý, rồi tiếp theo thời Trần nữa, là coi như hai cái thời Lý Trần là hai cái thời mà Phật pháp rất là hưng thịnh, không? Gần như là quốc giáo luôn, không? Mà chính thời Trần đó là coi như quốc giáo rồi, không? Vậy Phật pháp hưng thịnh mà đất nước là cũng là phát triển, cũng là coi như là rực rỡ. Sau khi sư trụ trì tại chùa Thiền Chúng ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức, nay là làng Đình Bản, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, thì sắp tịch sư gọi đệ tử là Thông Thiện đến bảo: ta muốn mở rộng làng xã, nhưng giữa chừng e gặp họa nạn, ắt có người khác đến phá hoại đất đai của chúng ta. Tức là quả nhiên sau này có ông Cao Biền đợi Đường, ông đến trấn nơi đây thì ông phá, tức ông ếm đó. Sau khi ta tịch, ngươi khéo gìn giữ pháp của ta, khi nào gặp người họ Đinh sẽ truyền thì nguyện của ta được mãn vậy. Nói xong sư cáo biệt mà tịch, thọ 79 tuổi, nhằm đợi Đường niên hiệu Nguyên Hòa thứ ba, tức là năm 808, năm Bính Tý. Thông Thiện xây tháp thờ sư ở phía tây chùa Lục Tổ và ghi lời phó chúc rành rõ. Như vậy thì khi mà ngài định không, ngài sắp tịch, tức là trước là ngài ở chùa, đây là ngài ở trụ trì chùa Thiền Chúng, không, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức, đây là thuộc địa Bắc Ninh, không, mà chùa Thiền Chúng này thì theo ông Lê Mạnh Thác tức là chùa Pháp Vân. À, còn khi mà sắp tịch á thì ngài mới gọi đệ tử là Thông Thiện đến để mà dặn dò, dặn dò là giờ ngài biết trước ngài muốn mở rộng làng xã, tức là mở mang nó rộng rãi, nhưng mà sợ rằng nửa chừng đó sẽ có người đến phá, tức là ếm đó. Bởi vì ngài thấy nơi cái đây là một cái vùng đất linh, có cái khí tượng của đế vương, tức là sẽ xuất hiện một vị vua mà làm coi như là hưng thịnh cho đất nước. À, nhưng mà sẽ có người đến phá, tức là đến ếm, trấn ếm đó, không? Cho nên ngài dặn trước, mà quả nhiên là sau một lúc một thời thì ông Cao Biền là vị võ tướng của nhà Đường, ông sang qua đây, Ông này lại là giỏi về phong thủy nữa, giỏi cái thuyết phong thủy đất đai, cho nên ông coi là ông thấy là Việt Nam đó có rất nhiều cái gọi là cái cuộc đất mà gọi là đất linh, gọi là phúc địa, có những cái khí tượng sản xuất ra những cái con người mà gọi là xuất sắc, con người đặc biệt, cho nên ông ếm hết. Thì cái vùng đất mà của cổ pháp này đó cũng ông cũng bị ông ếm, nhưng mà sau thì có các ngài biết rồi, các ngài nghe đọc coi như là giữ lại. Thì cho nên ngài dặn là sau khi ta tịch thì ngươi khéo giữ gìn pháp của ta, rồi khi nào gặp người hỏi đinh thì sẽ truyền, thì nguyện của ta mới được mãn. Đó là dặn dò lại. Thì nói xong thì tịch, tất nhiên về là nằm 79 tuổi. Thì đệ tử của ngài Định Không á, là ngài Thông Thiện mới xây tháp thờ ở chùa Lục Tổ. Như vậy thì ngài ở chùa Thiền Chúng, nhưng mà khi tịch thì ngài Thông Thiện mới đưa về thờ ở chùa Lục Tổ, rồi ghi chép lời phó chúc của ngài, tất nhiên là ghi khắc vào trong tháp luôn. Như vậy thì, nhưng mà sự thật thì cái chùa Lục Tổ này lúc này thì chưa có tên là chùa Lục Tổ, không? Đây là còn là tên là chùa Quỳnh Lâm. Nhưng mà sau này á, tức là sau này qua thời của ngài La Quý An á, thì mới có tên Lục Tổ. Bây giờ tới thời ngài La Quý An đó, thì ngài mới tổ chức đúc một cái tượng Lục Tổ bằng vàng, đúc tượng Lục Tổ bằng vàng, rồi trên có tuyến tâm, không? Tượng mà tượng bằng vàng. Rồi ngài đã sợ đúc vào tượng vàng rồi, ngài sợ ăn trộm, cho nên là ngài mới sai chôn, ngài chôn đi, rồi ngài mới để một cái lời sấm nữa, tức là lời sấm cũng là để muốn nói lên là sau này khi mà gặp Minh Quân ra đời đó, không, thì là cái tượng xuất hiện, và như vậy tức là muốn nói đến là Lý Công Uẩn lên làm vua đó, cho nên là sau cái chùa đó mới đổi tên là chùa Lục Tổ, tức là chùa là có tượng Lục Tổ bằng vàng. Do đó như vậy thì ngài Định Không, tức là thiền sư Định Không, ngài là một cái vị thiền sư mà giỏi về nghĩa là sấm ký, không, cho nên là ngài đã biết trước những cái điềm mà nó sẽ đến. Còn ở trong cái phần này thì rất tiếc là không có ghi được những cái lời pháp ngữ của ngài, hay không, thiền sư mà không có ghi được những lời pháp ngữ thì đó là cái là thiếu sót, cũng là đáng tiếc. Đó là ngày coi như là Định Không của dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Rồi tiếp theo đây thì đáng lẽ là tiếp theo cái dòng của Tỳ Đa Lu Chi, nhưng mà vì theo cái thứ tự của năm đó, không, của thế kỷ, của những cái năm của thời gian, cho nên ở đây thì hòa thượng sắp nó theo cái thứ tự thời gian chứ không có theo từng cái dòng thiền.